Thì cái này tôi nói đây nhiều lần quá rồi, nếu mà tôi nói nữa đó thì là sợ những vị mà ta để tâm nghiên cứu kỹ ta nghe nó dư đi. Vấn đề không của đạo Phật là không như thế nào, rồi vấn đề có của đạo Phật là có như thế nào, thì tôi tin rằng là đa số đại chúng mà nghe lâu năm đó là đã hiểu hết rồi. Đại để là cái không của Phật giáo đó là điều thứ nhất là phải tính cho ngoan không. Ngoan không là gì? Là ngoan không là những cái sự việc gì đó mà mình nghĩ lại ra cái việc đó từ vĩnh viễn, từ đây về trước không bao giờ có, và từ đây về sau cũng không bao giờ có cái gì. Thế thì cái đó gọi là ngoan không. Cái không đó trong kinh thường ví như là lông rùa sừng thỏ, như là cái giới thứ 19, cái tầng thứ 7. Bọn cái việc đó để mà ví dụ rằng là chuyện đó xưa nay không và nó vĩnh viễn không. Thế thì là cái chữ không của Phật giáo đó, không chẳng khác rất, rất chẳng khác không đó, chữ không của Phật giáo không phải là cái loại không đó. Mà sự thật là cái chữ không của Phật giáo là ở trong cái không đó, nó hàm tàng tất cả những cái nguyên nhân của tất cả những cái có hiện nay. Chẳng qua là những cái nguyên nhân đó nó chưa có hội tụ lại, nó chưa có đủ duyên. Tôi nói ví dụ như là cái nước của mía, nước mía là nước thôi, nó chưa có hội tụ nó đủ duyên thì các vị thấy nó là nước, nó lỏng lo thôi. Nhưng là nếu mà ép nước mía ra nhiều có thể lội tổng tấm được mà. Nhưng mà khi mà nhân duyên mà nó đầy đủ, nó hội tụ lại, người ta bỏ thêm quá chất rồi người ta thắng cho nó kẹo ra, thì lúc bây giờ nó thành đường, nghĩa là đường thèn nè, đường thổi nè, đường tán là không, là vết cái đục con đường đó mà chọi có thể bể đầu chết. Đấy, thế thì là từ cái không có cục, là vì cái nhân duyên nó hội tụ chưa đủ mà nó không có cục, chứ còn trong đó nó có cái chất mà có thể hội tụ đủ nhân duyên nó thành cục. À, ví dụ vậy. Thành ra cái mà gọi là không của đạo Phật, nghĩa là trong cái không mà mình thấy là không, thì thật là nó có tất cả. Nói một cách khác là cái như la tàn, hay là những cái chủng thức, nó hàm chứa tất cả những cái nguyên nhân có. Mà chẳng qua là khi nó hội tụ chưa đủ, nhân duyên chưa đủ, thì nó không thành cái có để cho mình thấy mà thôi. Cũng như cái cục ở trong cái nước mía, nó chưa hội đủ nhân duyên, ta không thấy có cục để chọi chết người mà thôi. Nhưng mà kỳ thật là khi nó đủ nhân duyên rồi, nó trở thành cục mà chọi chết người đó nha. Lấy đường thèn đường khỏi đi, chọi chết người á. Thì nó, cái chữ không của đạo Phật là trong cái không đó là hàm tàng tất cả chủng tử của dạng pháp. Vì vậy cho nên ta gọi cái đó là như là tàng, tức là nó hàm tàng tất cả cái chủng tử dạng pháp. Nó thường bất biến mà nó vẫn tùy duyên rồi bất biến. Tôi nói ví dụ như tùy duyên là bất biến là sao? Là ví dụ như giờ nước mía tùy duyên đối với nó thành ra đường thèn, đường hỏi, đường cục. À, nhưng mà bây giờ đây người ta có thể làm ra cái đường thèn, đường hỏi, đường cục và trở chết người ta ra trở thành nước ngọt để uống và trở lại ngọt giống như nước mía. Thế thì là cái bất biến mà tùy duyên. Rồi tùy duyên mà bất biến là vậy. Nó cũng là ná như vậy. Từ nước loãng thành ra cục có thể trở chết người. Rồi từ cái cục trở chết người có thể trở ra nước mà vẫn còn ngọt giống như cái nước mía của ban đầu. Thế thì là cái sự mà có không của đạo Phật là nó ở nó chứa cần cái gì là tàn bản. Tôi đã nói nhiều lần nữa, chẳng hạn như trong không khí này về là mình nói là không, nhưng mà nó có vô số cái nguyên nhân của cái có ở trong cái bầu không không chung mà mình gọi là không. Nếu là ở đây là có hỏi hỏi nữa nè. Vì có hỏi như vậy thì thích nghĩ là cũng cuối cùng là cũng phải là dư, là vì có gì nghe rồi nhiều lần mà cũng có thể chưa được rõ mấy. Thì nó rất lợi cho những người mà chưa có được nghe lâu. Tuy nhiên là cái nào mình nói qua rồi thì cũng tạm gọi là cho nó thông qua vậy. Chứ thành thật mà nói thì tôi rất là lo đó chứ. Tôi lo là các Phật tử nghe cũng có thể gọi là hiểu đó. Nhưng mà các vị, tại vì là cái vai trò cái trách nhiệm của người Phật tử tại gia không có đủ thời gian nghiên cứu sâu đâu. Cho nên là cái hiểu của mình là cũng hiểu từng mặt, từng phía thôi, từng phía cạnh thôi. Nhưng mà chẳng lẽ nói hoài thì chẳng lẽ là mình coi như là mọi người đây nghe không biết gì hết hay sao? Nói hoài. Hiểu từng khía cạnh nó cũng còn thiếu đó nha. Cho nên là thành thật mà thưa với đại chúng là tôi cũng còn lo lắm đó. Tuy là có nhiều gì học lâu tôi mừng lắm đó, mà cũng còn lo. Còn lo gì các vị nắm chưa, nó có chưa có toàn diện. Mà cái chuyện học thật là nó phải vận dụng tư duy thật nhiều, và nó thành ra nó chuyên ngành, nó thuộc về cái chuyên ngành của những người tu sĩ thì mới có thể đi con đường, đi một con đường tư duy tu tập thì mới có thể nắm vững. Chứ người tu mà làm nhiều việc cũng còn nắm không vững nổi nữa, thế chi Phật tử tại gia lo tâm công nghìn việc, việc nhà, việc cửa, việc xã hội, việc con cái, cháu thích thì làm sao mà dễ dàng nắm vững được. Nên đại khái là dành chia ra, ha? Đáp ứng yêu cầu chung cho những người nào mới đi chùa cũng có thể nêu ra câu hỏi thì các vị làm sẵn. Giúp sẵn rồi đưa qua cho thầy viện quản lý, tôi sẽ giải đáp. Như cái đoạn này đây nè, nó vô cùng sâu sắc. Dù tôi có khéo nói cách nào cũng không dễ gì mà lọc hết được cái ý nghĩa sâu sắc của những cái đoạn kinh như thế này đâu. Bây giờ ta đọc trước cái đoạn này nè. Dùng Phật nhãn mà nhìn hiện tượng vạn pháp, không có cái vấn đề là hay không là. Ở trong cái như lai tàng, bản thể chân như màu nhiệm. Bởi vì Như Lai Tàng nó rời tất cả tướng, mà chính Như Lai Tàng nó ở trong tất cả pháp. Mà cái từ của Phật giáo đây là bất tích mà nó bất ly, thì nó không có vấn đề là hay không là, không có vấn đề nói là nước là sống hay nước không là sống. Hỏi câu đó không có. Hỏi sống nó là nước hay là sống nó không phải là nước, hỏi câu đó cũng không có. Trong Như Lai Tàng, bản thể cùng với núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá này không có vấn đề cái nào là bản thể Như Lai Tàng, cái nào không là bản thể Như Lai Tàng. Cho nên cái này nó sâu vô cùng, nên ngồi thiền định mà học những cái này mà tư duy để mà tìm nhận thức cho lý đó chứ. Nhưng mà nếu trong chúng ta không có dùng cái trí tuệ của mình mà để tư duy nhận thức thì dầu cho các thầy giảng sư nào mà có khéo léo tới cỡ nào đi nữa, mình cũng không nhận được. Bởi vì sách vở Nữ Công Gia Chánh mà có viết hay cỡ nào, rõ cỡ nào đi nữa, mà cái người đọc mà không có tự thực hành thì không thể nào mà làm ra cái bánh đó được, không thể nào mà nấu ra được cái món ăn đặc sản đó được. Dù người viết sách có hay, dù người mà giảng lại cái cách mà làm cái bánh, cái cách mà xào nấu một món ăn đặc sản, giảng nó có hay mà cái người nghe rồi mà không làm thì không thành tựu món ăn ngon được. Cho nên cái điều này là điều tôi lo lắm đó. Này Bố La Na, Như Lai Tàng vốn nhiễm màu trong sáng, vượt ngoài sự phê phán đánh giá là hay không là, hay không phải là. Nói cái chuyện Như Lai Tàng mà mình phải tư duy cho chính xác, cho xong các vị nó cứ mơ màng hoài.
Mới như là tàn là cái gì?
Chữ tàn có nghĩa là những cái mà cái tổng thể mà nó trùm chứa tất cả mọi nguyên nhân và kết quả của sự vật hiện tượng. Cái tổng thể đó gọi là như là tàn. Chữ tàn là cái tổng thể nó trùm chứa. Mà chữ Như Lai có nghĩa là nó trùm chứa những cái nguyên nhân đó thường là bất biến, không ai là không mất nó được, cho nên gọi là nó là bất biến. Nhưng mà trong cái bất biến nó không phải nó cứng khư cứng nhắc nó thành khối thành cục gì đó, không phải, mà trong cái bất biến, cái tính chất bất biến của nó lại thường tùy duyên, tùy duyên. Rồi khi mà nó tự nhiên rồi, mà không phải tự nhiên rồi, nó cứng nhắc cứng khư trong các cái duyên đó, mà nó có thể trở về, có thể bất biến trở lại. Đây là nó chỉ Như Lai là vậy đó. Như là thể bất biến, Lai là cái hiện tượng tự nhiên, mà tàn là cái tổng thể nó hàm chứa mọi nguyên nhân cũng như mọi kết quả có thể thành tựu xảy ra, nhưng mà thường tự nhiên mà vẫn bất biến. Bất biến mà vẫn tùy duyên. Tôi nói ví dụ như là bất biến mà vẫn tùy duyên nè. Tôi nói ví dụ như đất nè. Toàn thể cái đất qua địa cầu. Mình lấy đất mình làm ví dụ thôi. Chứ còn đó là cái tổng thể như la bàn thì nó không phải là như đất mà thôi. Như đất của toàn thể địa cầu nè. Người ta có thể lấy ra ta, chỗ nào ta lấy ra ta làm cát để ta trộn với xi măng, rồi ta làm xi măng, rồi nó thành ra đá vôi, rồi nó thành ra các cái thứ đá hoa cương, các cái thứ đá khác. Rồi có cái thứ đất mà bình thường mà ta nắng ra làm cà ràng, ông táo, làm nồi, làm son, làm chén, làm lục bình, làm lu, làm chế, làm chum, làm hủ. À, thế thì là từ đất mà nó sinh ra tất cả vậy đó. Từ cái thể địa đại mà nó sinh ra, kể cả đó cũng là cái thể của địa đại đó. Phát xuất từ địa đại đó. Rồi đá vôi rồi để lấy để làm xi măng, rồi đất sét để lấy làm xi măng, rồi cát để phủ hoại xi măng mà làm ra cái chất mà để mình đúc nhà cửa nè, toàn là đất hết rồi, đó là địa đại hết rồi. Thế thì địa đại nó tự nhiên nó biến dạng ra vô số cái như vậy, ly tách bình bàn chung chế nồi ơi lục bình gì đó, cái ấm trà rồi cũng đều là đó. Nhưng mà nó tự nhiên như vậy mà nó thành ra nhiều dạng khác nhau vậy. Nhưng mà do một cái thứ hoặc là chiến tranh, hoặc là giông tố, cuồng phong, bão lụt gì đó không, rồi tất cả những nhà cửa, lâu đài, sụp đổ, chém tấp gì thì bình bàn lưu kế gì để hết. Thế thì cái đó nó về đâu? Nó trở về từ cái tự nhiên mà có từng cái một, từng tên một, từng giấy vẽ một của tất chém chung giá nhà cửa, lâu đài. Nó bình địa trở lại, rồi nó tan hòa rã trở lại, nó thành ra cái thể đất trở lại. À, thế thì từ cái tự nhiên mà nó trở về cái thể đất, rồi từ cái thể đất biến đó sau này, bao nhiêu lâu năm đó không biết, nó tan thành ra, rồi người ta gom nó lại, nó cũng là thành trở lại đất, rồi người ta làm ra nó cái dạng khác. Cái dạng nhà cửa khác, cái dạng đồ dùng khác. Thế thì từ cái bất biến nó trở lại thành tự nhiên. Cho nên chỉ như là tàn hay là đại chúng mà để ý và hiểu vậy là mình thấy nó thú vị. Cũng như là Như Lai tàn tâm đó nè, tức là cái tâm Như Lai tàn của mình đó nè. Nó cũng như vậy. Khi mà nó tác dụng vào trong cái tâm lượng của phàm phu chúng sanh này, thì nó sanh ra, nó tùy duyên mà, nó sanh ra lúc thì vui, lúc là mừng, lúc là buồn, lúc là giận, lúc là thương, lúc là sợ, lúc là yêu, lúc là ghét, lúc là hết. Rồi phải, rồi quấy, rồi tốt, xấu, hơn, thua, lấy bỏ, đủ thứ. Đó là Như Lai tàn tâm của mình tùy duyên đó. Từ cái duyên giận là nó sanh ra giận. Từ cái duyên mà cần mấy thương là nó sanh ra thương. Từ cái duyên đối tượng cái mất cái ghét là nó sanh ra ghét. Thế là luôn luôn là thay đổi theo duyên. Đó gọi là tùy duyên. Nhưng mà rồi tất cả cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét đó, người ta có thể làm cho nó tiêu được mà. Nó trở về cái bản thể thanh tịnh Như Lai của nó. Bản chất của nó là bất biến, là thanh tịnh. Cái bất biến là cái thanh tịnh của Như Lai, Như Lai tàn tâm. Cũng gọi là Như Lai duyên giác diệu tâm. Cho nên khi mà người ta ngồi thiền mà, Tăng Hội Thiền có tư duy về cái lý, ta quán tưởng đây là tất cả những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hận thuộc tâm xấu mất hết. Thế thì từ cái tự nhiên mà vui mừng buồn giận hồi nãy trở về cái thể thanh tịnh bất biến của mình, đó bây giờ là Như Lai tàn tâm. Còn Như Lai tàn bản thể của vũ trụ thì như nói này. Vì vậy cho nên là khi mà làm chúng sanh vậy nè, chúng ta hiện giờ gọi là chúng sanh cả, đấy là tự nhiên đấy. Nhưng mà thật chất cho mọi người là cái bất biến, cái Như Lai cho mọi người là bất biến, cái thể chân như cho mọi người là bất biến. Mà còn cái hiện tượng sanh về gọi là lai đó, lai cũng như là tự nhiên. Vì vậy cho nên mình làm chúng sanh vậy chứ đâu phải mình làm chúng sanh hoài đâu. Có thể mình trở về với cái bản thể chân như thanh tịnh của mình đó. Vì vậy cho nên mọi người cũng mới thành Phật được. Dầu nó tự nhiên mà cái tích Như Lai thanh tịnh của nó vẫn bất biến mà. Thành cái này nó sâu lắm. Mà học rồi tôi mình thấy thiệt tình là nó thích thú. Mà còn là vừa nghe vừa nói chuyện là không hiểu lời, thế nên là cái chắc rồi. Cho nên là các vị nào nếu mà nghe thì là đừng có nói chuyện, để cho người mới thì nghe. Mở chữ này thôi, nó tới nó lui, tôi sợ các vị nhàm tay, nhưng mà tôi lại sợ nhàm tay muốn nói nhiều. Nhưng mà nói nhiều cũng sợ các vị nhàm tay, mà còn không nói thì như rằng là có số đông chưa hiểu rõ. Mà chưa hiểu rõ là học hoài thấy nó khó hoài. Như là càng muốn nhiễm màu trong sớm việc ngoài sự tư toán đánh giá là hay không là. Vậy cho nên chúng sanh trong ba cõi và hàng thánh văn duyên giác dùng cái trí thức cạn cợt thì làm sao mà đo lường cái bồ đề vô thượng của Như Lai. Như Lai là cái trí tuệ nó đạt đến cái đỉnh cao vô thượng, mà đem cái tư duy phân biệt hữu hạn của mình mà đo lường cái trí tuệ của Như Lai là lường không có tới được. Bởi vì nó dễ hiểu thôi. Ví dụ như con người mà cái bệnh mà con mắt mà nó không có lành, có người có con mắt nó thấy có cái sợi chỉ nó văng ngang vậy nè, sợi chỉ đen cái nó văng ngang vậy. Có người thấy y như con ruồi, nó chập chờn cái mắt này. Mà cái bệnh đó mà chỉ không lành thì làm sao mà nhìn thấy được cái hư không trong lành thanh tịnh chứ. Nếu cái bệnh mà trước mắt con người chập chờn trước mắt mà chưa trị được thì không bao giờ thấy được cái hư không thanh tịnh. Nếu cái làm chữ mà dân cái mắt của mọi người rồi cái bệnh mắt cái mà chưa trị được cái đó thì không bao giờ thấy được cái bản chất thanh tịnh thật sự của hư không. Thế thì là dùng cái trí phàm phu cạn cợt nhiều tham lam giận dữ si mê này mà nhận thức đánh giá cái trí tuệ của Như Lai thì làm sao mà đánh giá cho được. Cái hiểu biết của mình hữu hạn mà đánh giá được cái trí tuệ bao la vô cùng thì đâu mà đánh giá đúng được. Đem ngôn ngữ hạn của thế gian mà diễn đạt các tri kiến thật thẩm thâm sao cho đến được. Nếu như các cái nhạc khí dương cầm, thông cầm, lục quyền cầm dù có âm thanh tuyệt diệu, nhưng nếu không có cái bàn tay biểu luyện của nghệ sĩ tài hoa thì cũng không phát ra được những cái tiếng hay. Ông và chúng sanh cũng như vậy, chân tâm nhất minh mọi người đều đầy đủ. Thế mà Như Lai ấn ngón tay thì rực rỡ hào quang, còn các ông mình vừa móng tâm thì cần lao đã nổi dậy. Đó là do các ông không siêng năng cầu vô thượng giác, mà ham ưa cái pháp chữ thừa một chút ít cho là đủ. Đấy, vấn đề đó là vậy. Đức Phật cái gì tâm thanh tịnh, còn mọi người thì cái chân tâm giác minh của mọi người sẵn có. Đây, cái chữ đó là cái chữ đáng để ý. Cái chân tâm giác minh của mọi người vốn có cũng như là chư Phật vốn có vậy. Thế mà Như Lai thì nhìn đâu, nghe đâu và nhất cử nhất động đều là sáng suốt, đều là an lành giải thoát. Còn chúng sanh thì khởi tâm động niệm là tội, là nghiệp, là chướng rồi. Cho nên là trong mấy cái bài thơ quả giận mà tôi đề xuất ra chơi hôm nọ, rất là chân thành, rất là thật. Vậy mà có những chúng sanh vô minh nghe rồi lại hiểu một cách máy móc khác nhau, cho rằng là thiên vị người này mà muốn đưa người nọ, muốn nâng đỡ người kia, đó là một cái sự rõ ràng là kinh nghiệm thấy nó là phàm phu tục tử thiệt là khó đó nha. Cái việc đó là cái việc mà tôi đề xuất ra để mà đại chúng nghe, rồi mỗi người nó cái vui là bằng cái vui của đạo lý, mọi người tự nói lên cái vui bằng đạo lý, ai nó nói gì nói nè, nhưng mà nghe có máy móc á, sinh ra phiền não cho nên nó kỳ lạ lắm. Như là ám túc là hãy ấn phát quang bằng những nhược tử tâm là trần lao thiên khởi là vậy. Thành ra tôi nhắc với đại chúng, cái chuyện tu hành đừng có đòi cái gì xa xôi lắm, cũng đừng tìm kiếm cái gì lắm. Mình kiểm điểm lại những cái trong nhiều khi tôi nói thiệt là một cái chuyện rất bình thường. So với những cái người mà can tâm dễ dãi mà cảm thông thì nó rất bình thường. Mà những cái người mà tâm lượng hẹp hòi mà phiền não đầy nhảy đó ha, thì người ta hiểu nó máy móc, sinh ra một cái thứ phiền não mà người khác, cái người mà tâm hồn cởi mở thì lẽ ra không có gì hết. Cho nên tập cái đó chứ đừng có nói tu được tìm cái gì cao xa lắm đâu nha. Như Lai Tàng là bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp, chỉ chân có nghĩa là không gì phá hoại được, chỉ như có nghĩa là không thể nào xây dựng thêm gì được nữa. Đó, cái câu đó là cái câu mà người Phật tử mà nghiên cứu đạo là biết học Phật là phải cho là quan trọng về câu đó. Bởi vì trong đạo Phật thường gọi cái bản thể chân như màu nhiệm. Chứ thì chân là thế nào mà như là thế nào? Ở đây phải định nghĩa nè. Chân là bất khả thiển, như là bất khả lạc. Chứ chân là, nói về chân thì là cái đó không có cách nào phá hoại nó được. Vì nó đã là chân thì anh không thể phá hoại nó được. Còn như là bất khả lạc, vì nó đã là chân, nó đã tuyệt nãy rồi. Nó viên mãn rồi, nó tròn đầy rồi, nó không còn thiếu khuyết chỗ nào, cho nên giá như anh muốn thêm cho nó đẹp hơn nữa, không có cái cách nào mà anh làm gì để đẹp hơn nữa được, không có thêm nữa được. Thế vì cái nghĩa của chữ chân như là vậy đó, nghĩa là những cái đó nó viên mãn, nó tròn đầy, nó không còn có khuyết điểm. Cho nên ví dụ như cái mặt của người ta mà một người mà mặt thiệt đẹp rồi, người ta trang điểm đâu đó đàng hoàng rồi, cái mày nó bay dai, lỗ mũi nó bao cao rồi, miệng cỡ nào rồi, sau khi trang điểm đầy đủ một người đẹp rồi, nó đặt tới cái chỗ này là kiếp đẹp rồi, nghĩa là kể như là chân như vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình nếu mình vẽ cho cũng như mày nói mà ra mình chấm vô cái vẽ cho nó già, cho nó mảnh ra cái lỗ tai này. Thế là anh làm vậy là anh thêm người ta vậy có tốt hơn không? Tật đấy, anh làm xấu thêm đấy. Chân mày có chân như đó là được rồi, cái mặt cái trang rồi, chân mày liễu là như vậy được rồi. Còn lỗ mũi người ta vậy vừa rồi anh đem anh sửa cho cao lên. Cao lên là cái lỗ mũi là cô thông vô diện, đó là phá tốn, nó chết người ta đó nha. Lỗ mũi mà cao quá là nó thành cô thông vô diện, nó là giống như hòn núi Châu Thế ở Tôn Đức á. Hòn núi đó nếu là ta phá thời gian nữa là hòn núi nó không còn gì để ở được, để sống được đâu. Thế thì anh làm thế là anh thẳng, làm thẳng tốn người ta rồi. Núi nào một hòn núi ở đồng bằng cao nhẹ lên giữa đồng bằng là dầu anh cao cả mấy là khó cũng bằng hết. Chỉ có cái là anh nó ở trong cái giả trường sơn là thường vô phương, không ai làm gì được nó. Cho nên là lỗ mũi người ta đã vừa rồi, chứ mà ta đã dậy rồi anh kéo dài đâu có được. Còn cái miệng cái chân của người ta là cỡ dậy rồi anh trần thế nào có thế mà cho nhẫn lên vậy. Là bắt đầu cười ra cái trần giống như là bạch cốt chân vậy thì là còn ai chịu nữa chứ.
Cho nên chân là bất khả thiện, như là bất khả lập. Người ta đẹp tuyệt mức rồi là anh không có sửa cái gì thêm nữa được, anh sửa là hư người ta thôi. Thêm một nét sửa nào là hư nét đấy. Thầy nói cái chữ chân như là phải học. Chứ không nói đạo Phật thường nói cái bản thể chân như, màu nhiệm, chân như là sao? Là vậy đó. Bất khả thiện, chân là bất khả thiện, như bất khả lập. Nó tròn này rồi anh không thể thêm cái gì được nữa. Mà giá như anh có muốn không cảm đành đâu, anh không thích đâu, anh là người ngoại đạo khác không, anh mới tháo không? Anh sẽ tháo không được. Vì nếu mà anh đúng câu nào vô, cái lời lẽ nào vô, anh bác, anh tháo trên cái tâm lý của người ta đó này, là anh tự thua thôi. Cũng như bây giờ người ta nói là anh cái mặt trời là phát ra cái chất ấm. Mà bây giờ anh giết người ta nói, ồ, không phải, thằng cha tôi nói anh cái mặt trời là phát ra cái ánh nắng ấm là bậy. Tôi nói mặt trời phát ra lạnh, thế là anh nói đúng không? Thế là anh nói ghét người ta nói thì té ra là vậy, ông nó đập lên ông. Anh trở thành một cái thằng khùng điên nó bậy thôi. Chứ anh muốn phá cái người đó không được. Bởi vì tôi nói cái mặt trời là nhất định là ấm. Mà anh ghét người ta là anh nói lạnh, thế là anh hơn thôi. Vì người ta nói đã là như rồi mà, nó là chân như rồi. Thành cái từ chân như của đạo Phật là vậy. Hoặc là người ta nói rằng là tiếc vì là lạnh. À rồi anh biết rồi thôi. Nhớ người ta nói không, tiếc không phải lạnh, mà tiếc ấm. Thế là anh hư rồi. Nên những cái từ đó mà tôi muốn nhắc cho đại chúng là học thật mà học kỹ là nó thú vị. Chân có nghĩa là không gì phá hoại được, nhưng có nghĩa là không gì xây dựng thêm gì được nữa. Như là tàn rồi tất cả tốn thế gian, nhưng không phải là ở cảnh giới xa xăm nào khác. À, thế là rồi tất cả tốn thế gian là bất tích. Thành thế gian không phải là Như La Tàn, bởi vì nó rời tất cả này. Nhưng mà không phải ở cảnh giới xa xăm nào khác là bất ly. Như La Tàn bất ly, không rời. Rời là bất tích, mà không phải ở cảnh giới xa xăm nào khác là bất ly. Như La Tàn là tất cả pháp, nhưng không phải ai cũng nhận biết rằng mình đang sinh hoạt ở trong cái Như La Tàn. Đó. Cũng như tôi nói về cái chùa Vĩnh Nghiêm này là nước bàn, không hẳn, ở đây không phải là nước bàn. Vì vậy cho nên nói nước bàn ở đây không được, thành nó bất tức. Mà bảo rằng ở cái chùa Vĩnh Nghiêm mà đang cái chỗ này mà không phải nước bàn cũng không được. Là vì cái tâm hồn nào mà người ta soi thì tất cả dục vọng thì não vô minh là ta ở đây nó vẫn có nước bàn chứ mà. Thành ra nước bàn với chùa Vĩnh Nghiêm này bất tức mà bất đi. Bất ngư 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 chứ mà các vị có thể có Niết Bàn được mà. Thôi ôi, học đạo Phật cứ tiếc được cái chỗ đó đấy chứ. Còn nếu mà không học như vậy là nhất định là nói lan man thôi. Gọi là gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới xa xăm mà không bao giờ có ngày hiện thực. Cho nên những đoạn này nó sâu hết chứ. Mà các vị không chịu thiền là các vị chạy đi thiền á, chứ cái gì ở đâu nữa đó. Là các vị thành thật là tôi không phải tôi bảo các vị nghe tôi đâu, tôi có được cái gì hết trơn, tôi không có cần cái gì hết á. Nhưng mà các vị kiếm mà không trúng chỗ là các vị lỗ thôi. Cứ giống như mấy bà hồi nhỏ tôi cũng có, hồi nhỏ tôi có đi chợ tôi mua ơ đó, mà nồi ơ đó. Ôi nồi ơ đẹp quá mà mình lợi mình có tính tham. À mình giả đò mình cũng ngon lành cho nồi lửa. Rồi lửa giết rồi ta ra mấy cái nồi tròn chỉnh rồi bỏ lại cho lấy cái nồi về mới kẹo. Đang quan nghĩa là nếu mà mình dùng ra mình lấy cái nhất cho mấy người thì mình coi về là mình sắp về là ngồi tốt rồi đó. Nhưng mà ngồi đó lửa, lửa bông bông qua quang lửa, lửa bông bông qua lửa, lửa hồi lấy về nó kẹo. Thành ra cái chuyện học Phật cũng vậy. Chánh pháp khi mà nghe rồi là hành chứ không chạy không kiếm gì nữa đó. Chạy kiếm luôn trong lăng tàn là y như là đi mua nồi méo đem về đó. Còn cái tâm trạng mà thả nồi bắt bóng dưới núi này trong núi nọ là cái chuyện đó, cái tục ngữ đó rất là hay. Chuyện đó là chuyện của ông bà ta lúc chết là cái chuyện. Những con chó đi khi nó đi ngang qua cái cầu bản thân nó ngậm một ký vô thịt rồi. mà nó nhìn thấy cái bóng của nó dưới nước, có con chó dưới nằm dưới nước lớn hơn, vì cái bóng nó nhìn thấy nó lè và nó lớn hơn. Đem cái miếng thịt trên này nhảy được nằm dưới sông, hy vọng chụp cái miếng thịt lớn. Ai giờ đâu miếng thịt này cũng không còn, miếng thịt lớn thì không có. Nó gọi là thả mồi bắt bóng, đứng núi này trong núi nọ, lên núi này rồi mà không bằng lòng, lại nhìn cái miếng kia xanh xanh là có mây, có cỏ qua lá nó xanh xanh là có cái liền đẹp ham, qua bên kia qua bên kia thì lại là cũng là không có hơn gì cái núi mà mình đang leo này. Vì vậy mà tổ sư ta đúc kết rằng là thân tại hải trung hư nhất thủy mà nhất thành lãnh thượng mạc cầm sơn, đang ở trong biển nước ngọt, chỉ cần biết há miệng ra là có nước ngọt uống thôi. Các vị có thể đang đi trên núi đẹp đó, các vị chỉ cần biết rằng các vị đi trên núi để mà thưởng thức cái đẹp của núi, chứ còn đứng ở đây mà trong núi nọ hoài thì đi hoài không hề biết cái đẹp của núi là gì. Còn cái điều đó là cái điều mà tôi thật sự tôi nói vì đại chúng, chứ không phải là tôi có ý xấu để tôi kéo các vị ở với tôi, là vì tôi là nghe tôi, không phải đâu, không có cái đó. Anh bị chạy đi kiếm mà có thì hoàn toàn là có thể kiếm những cái dở hơn, giống như cái chuyện mua nồi vừa nói. Như là tàn hiện hữu trong hiện tượng vạn pháp. Đấy, mấy cái câu đó tôi coi những cái nó sâu lắm đó. Nó hiện hữu trong hiện tượng vạn pháp, bởi vì nó là bản thể của hiện tượng, thì hiện tượng nào cũng là hiện tượng thấp nhất từ bản thể mà. Cho nên phải có hiện tượng là có bản thể, mà đó là bản thể thì phải lưu xuất ra hiện tượng. Vì vậy cho nên là Như là tàn nó biểu hiện trong vạn pháp đó, biểu hiện trong do hiện tượng vạn pháp. Thế mà chúng ta suốt cả cuộc đời chỉ biết có hiện tượng vạn pháp mà không hề nghĩ đến bản thể Như Lai tàn màu nhiệm. Đấy, mấy đoạn này nó sâu. Cũng như là mình nói hiện đời mình chỉ biết rằng là có cái vui mừng buồn giận cơm nước phải với hàng ngày, nhưng mà sự thật là nó phát xuất từ cái tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng của mọi người đấy chứ. À vậy mà nếu mà không học thật kỹ lưỡng chính chắn thì hoàn toàn là sống trong cái tâm trạng toàn là phiền não vô minh, toàn là nó biểu hiện qua những cái buồn giận thương tại yêu ghét muốn phải quấy hận vô tốt xấu thương ghét. Còn cái bản tính mà thanh tịnh trong sáng của mình đã đến ở luôn với mình thì lại không hề biết tới. Cho nên tôi nói những cái đoạn kinh này nó sâu. Như Lai Tàn là sức sống vô pháp nhận dẫn của con người, là tâm trí hồn nhiên của hiện tượng vạn pháp. Cho nên người ta xem thường, xem rẻ nó. Đấy, ta đang sống trong cái Như Lai Tàn bản thể, nó là sức sống vô pháp nhận dẫn của con người. Nó là không khí, nó là dưỡng khí, nó là nitơ, nó là ốc khí, nó là cái gì, tất cả những khí gì mà khoa học này nói được thì nó là ở trong Như Lai Tàn bản thể. Mà mình cũng như núi trong đất liền, trời trong mây nước, mọi sự vật cũng đều là ở trong Như Lai Tàn bản thể hết. Vậy mà ít có ai nhớ tới. Người ta Như Lai Tàn là cái sống vô tác nhận dẫn. Vô tác nhận dẫn có nghĩa là mình không cần để ý gì nó hết, mà chính mình sinh hoạt ở trong cái Như Lai Tàn bản thể đó. Người ta xem thường, xem rẻ nó, cũng như người ta từng xem rẻ hơi thở của lỗ mũi, của buồn ho hấp, của sự co bóp, của nhịp tim họ. Người ta xem rẻ cái thấy của mắt mình. Người ta xem rẻ cái thứ nước cam lồ trong cái miệng của mình. Có mấy ai quan tâm xem trọng những cái thứ quý giá mà vô giá ấy đâu. Này, trong con người mình có những cái quý giá hết sức quý, nhưng mà mình lại quan tâm. Cái thấy của con mắt mình quý lắm đi chứ,
cái nước bọt của mình đây này gọi là nước cam lồ này, nó quý lắm đó, cái hơi thở automatic tự ra vào đó, hơi thở nên nó cái buồng thở nó hấp mình là cái quý lắm đó chứ. Nhưng mà tại vì là mình sống ở trong đó rồi tự như vậy đó, cái mình cái vô pháp nhậm dẫn đó. Ở trên này ta dùng cái từ cho bằng vô pháp là vô pháp nhậm dẫn đó. Nhậm dẫn mà nó hoạt động mà nó không có đòi hỏi điều kiện gì hết, nó tự nhiên đó. Thành ra là chúng ta coi thường nó. Thì chúng ta sống ở trong cái bản vẽ như là bàn thanh tịnh, hàng ngày nó bồi bổ chúng ta một cái sức an lành thanh tịnh tự nhiên như vậy mà lại không ai quan tâm. Mà người ta rất quý cái giấy bạc và những cái khâu vàng, thế là người ta quý cái ngọn mà xem thường cái gốc của sự sống của chính mình đó. Có người có thể là trọng cái vàng cái bạc cái lợi lộc mà hy sinh cả cái sức khỏe, thậm chí như là có những trường hợp rất là nguy hiểm mà chỉ vì bảo vệ cái vàng cái bạc nào đó, ha, cái vật quý nào đó mà hy sinh cái những cái quý vô giá của mình. Đấy là một sự thật. Nhận thức vấn đề là hay không là chúng ta đang học theo cái tầm, cái tâm trạng của người trí nắm biển trong một buổi hoàng hôn trời đẹp. Người ta cũng băn khoăn thắc mắc rằng sống là nước hay sống không là nước. Người người ta biết rằng sống và nước không phải là một, nhưng cũng không được bảo đó là hai. Đại chúng mình đọc cái đoạn này suy gẫm thấy nó hay lắm. Người trí nhìn biển, nắm biển, sống tâm trạng hồn nhiên. Không phải một vì sống là sống, sống không phải là nước, không được bảo hai vì sống là hiện tượng của nước, nước là bản thể của sống. Múc lên một chén sống cũng tức là múc được một chén nước rồi vậy. Đấy. Múc lên một chén sống cũng tức là một chén nước. Nhưng mà hỏi sống là nước không? Nói sống là nước không đúng. Vậy thì nói sống không phải là nước đâu. Cũng nói sống không phải là nước cũng không đúng. Vì nó bất tức mà bất tư. Nhưng mà người ta với người ta múc lên một chén sống thì nó lại là đã được coi như múc lên được một chén nước rồi, vì sống nước nó mất sức mất đi. Sống là do nhân duyên mà nó sinh ra cái hiện tượng lôi nhô, còn khi mà nó không có cái nhân duyên lôi nhô thì nó trở thành nước thẳng lặng là nước. Cho nên pháp thân nó không rời ấn thân, mà ấn thân cũng tức là pháp thân. Pháp thân cùng với cái ảo đó này, cái thân ảo đó này, pháp thân cùng với cái thân ảo đó này cũng bất tức bất yên như vậy. Thành ra chiều nay các vị để ý ra, tôi sẽ nhận cái câu hỏi về vấn đề nó bất tức và bất yên. Thế là nhận thức về như thế nào thế rồi. Bây giờ đây là các cái vấn đề. Mê vẫn không có nguyên nhân. Hết mê là giác. Ông Thế Lâm A cho rằng Bạch Thế Tôn chuyên tâm tâm cảnh giác ngộ viên mãn của tôi và của Như Lai không hai. Vậy mà tôi thì bị vọng tưởng vô thử sai thử, cho nên ở trong luân hồi lâu xa nhiều kiếp, nào có được thánh quả mà còn chưa rốt ráo. Còn Thế Tôn thì các vọng tưởng đã vạn lọc thật tâm, còn thuần một tâm tính chân thường màu nhiệm. Tôi xin hỏi Như Lai, tất cả chúng sanh do nguyên nhân nào mà có vọng để rồi tự che mất tâm tính sáng suốt nhiễm màu của mình, phải chịu luân hồi trôi nổi khổ đau? Ôi câu này
Người tu hành giả phần nhiều ai cũng phải hỏi, cũng phải như là câu hỏi như vậy. Câu hỏi rất là cần thiết. Nếu Như Lai tàn, bản thể những màu sáng suốt của Như Lai và của chúng con giống nhau, sao làm Như Lai dạy? Chứ vì tại sao Như Lai thì sống trong Niết Bàn, trong Bồ Đề thanh tịnh, còn chúng con thì bị phiền não ngập tràn đau đớn suốt ngày, suốt cuộc đời? Đó là một vấn đề. Nguyên nhân nào? Vì nguyên nhân nào mà chúng con phải bị cái phiền não vô minh, cái vọng tưởng nó che lấp như vậy? Đấy là cái lời tìm hỏi nguyên nhân. Bây giờ chúng ta là đệ tử Phật cũng vậy, cũng phải hỏi tìm hỏi nguyên nhân đó. Vì nguyên nhân nào mà nhiều người muốn Phật chỉ cho nguyên nhân đó là nó phát xuất từ chỗ nào, hoặc là màu sắc của nó là xanh hay vàng hay đỏ tính, hoặc là cái nguyên nhân mà giọng đó nó phải là dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, nặng nhẹ thế nào. Nhiều người muốn đòi như vậy, muốn cầu xin Phật chỉ dạy cái đó để mà bứng cái đó, mà đào cái đó, mà bôi, mà tiêu diệt cái đó. Mà chúng tôi cũng có được hỏi cái đó. Mà tôi giải thích thì là có những gì nghe được, mà có những gì nghe rồi cảm thấy chưa bằng lòng, không bằng lòng, kể cả không bằng lòng cái lời, cái ý của Phật luôn. Bởi vì người ta muốn đòi rằng là cái nguyên nhân nào mới giọng Phật chỉ, nó ở đâu, xanh vàng đỏ trắng, nếu nó là màu sắc, hoặc là nó không phải màu sắc thì nó thì dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, nặng nhẹ, cao thấp, cứng mềm, phải chỉ cho biết để người ta đập vỡ những cái đó. Nhưng mà Đức Phật dạy thì Như Lai thế tôn cũng còn nè, cũng còn chứng cái đó không gian, mà có đâu mà ngày chỉ cho ai được. Nhưng mà thật sự là chuyển tính dễ dàng thôi. Nhưng mà chỉ mà để cho ông đào, ông chứng ông đổ, cái lực cục là hòa nó không có. Chỉ để cái màu sắc ra để ông vết no, mấy ông môi, ông quậy, ông làm cho nó tươi màu sắc đó, chỉ cái đó không có. Chứ không phải là Như Lai chỉ không được. Nhưng mà cái yêu cầu mà của chúng sanh, nó yêu cầu để nó nổi giận, để nó trả thù cái vọng tưởng vô minh đó, Như Lai không có chỉ được. Bởi vì nó không phải màu sắc, nó không phải xanh vàng đỏ trắng, hồng lục sô cô la gì cả, thì lấy gì mà chỉ để trọng đâu ông thoát. Nó không phải là cái mà dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, nó không phải là quy mô cao thấp, thì lấy gì chỉ để ông bứng, ông đào, ông đổ nó được chứ. Kể cả qua quả như thượng bồ đề của Như Lai chính đắc, nó cũng không thật mà cũng không hư. Như Lai còn nói vậy, không thật là gì? Sự thật là mấy ông nói Như Lai chính đắc quả như thượng bồ đề ha? Không, đừng tưởng Như Lai có chính đắc cái gì, nó không có thật. Bởi vì sao? Là vì cái quả như thượng bồ đề của Như Lai nó không phải là hình thức, là dài, là ngắn, là rộng, là vuông, là tròn, là quy mô cao thấp gì cả, là cứng, là mềm, là trơn, lớn, nhúc nhám gì cả. Cái gì nó không có hình thức rồi, cho nên là cái quả cũng như là chính vẫn là không thật mà. Rồi nó cũng không phải là hiện thức. Cái quả như là chính không phải là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu tím, màu nâu gì cả. Thế thì là hình trên đời này có hai cái cách hình thức, hiện thức làm cho người ta thấy, làm cho người ta cầm nắm rồi mới được gọi là hình thức, làm cho người ta nhận thức được xanh vàng đỏ trắng tím nâu hồng lục sô cô la là hiện thức. Thế mà cái quả như vậy màu này cũng như là chính sẽ trong đó không có. Vậy là Như Lai chứng đắc cái gì? Cho nên Như Lai nói là cái quả vô thượng bồ đề của Như Lai chứng đắc không thật. Đừng tưởng Như Lai có chứng đắc vô thượng bồ đề. Quả vô thượng bồ đề Như Lai chứng đắc không thật. Hết sức không ai dám nói như vậy. Bởi vì người ta muốn biệt bợm, người ta lừa đảo, người ta nói người ta tính này, người ta tính cái kia. Còn Như Lai không có biệt bợm, không có lừa đảo. Cho nên Như Lai nói là cái quả vô thượng bồ đề Như Lai chứng đắc không thật. Trên đời này chỉ có Phật là cỡ đó, chứ không có ai. Nhưng mà này, Như Lai nói cho mà biết nha, cái quả vô thượng bồ đề Như Lai chính đắc không hư. Không hư nghĩa là không có dối á. Là vì sao? Là vì Như Lai có biết tàn thật sự mà. Nghĩa là Như Lai hoàn toàn không có phiền não thật sự. Và Như Lai có bồ đề thật sự là gì? Là Như Lai không có một cái pháp nào mà Như Lai không hiểu, mà Như Lai nói không đúng. Thế thì đâu có gọi là hư được. tất cả giảng pháp qua con mắt của Như Lai, tức là Phật nhãn á, nhìn là thấy đúng, nói đúng, không bao giờ sai, chỉ là đúng chân lý. Trí tuệ của Như Lai là nhận thức chân lý của sự vật hiện tượng của bạn hữu, thấy đúng, nói đúng và sống đúng. Vì thấy đúng, nói đúng và sống đúng chân lý, cho nên Như Lai không bao giờ có vô minh thì não xảy ra đối với Như Lai. Với sự bồ đề với đàn nếp bàn của Như Lai chứng không hết giờ là chỗ đó. Cho nên những người học Phật mà ham mong chờ cái sự chứng đắc bằng kiểu này kiểu nọ và tự khoe khoang mình chứng đắc là làm việc bận đó nha, là nói lừa đảo đó, lừa đảo để thu lợi nhuận, để gạt gẫm những người nhẹ dạ cả tin đó. Còn Như Lai thì nói rõ, quả như lợm của Như Lai chứng đắc không thật, nhưng mà cũng không hư. Thành ra cái sự chứng đắc là dựa trên cái sự an lạc, cái sự giải thoát của mình về mặt giải thoát. Còn về mặt trí tuệ là nhận thức chân lý đúng, thấy đúng, nói đúng, sống đúng, sống hợp với chân lý. Vì vậy mà không có khổ đau, khổ đau không có phiền não. Cái gì đó thì Như Lai không có tính cái gì hết, không có đắc cái gì hết, mà gọi là tính đắc vô thượng, tính đẳng chánh giác vậy thôi. Biết vậy mà học những kinh đó rồi ha, nghe những cái người nào giàu họ tự xưng là họ là ông gì, họ là mỗi đêm họ quan sát bao nhiêu lần ha, nghe qua nửa câu là ta biết cái đó là lừa đảo cỡ nào và biệt bẩm hạng nào. Những cái đoạn kinh thật là sâu sắc. Bây giờ yêu cầu là chỉ như cái mê lận ha. Thật bảo này với Lama, ông đừng, ông dù từ bỏ cái tâm như, nhưng tôi tưởng mê lầm chưa hết. Ông hát trong nghe trong thành bất lo thiệt này có chàng đó tên là Diễn Nhã Đạt Đa, vào một buổi sáng mai đứng trước gương soi mặt, bỗng dưng ham thích cái đầu ở trong gương. Còn cái đầu của mình tự bấy lâu nay anh ta cho là cái đồ yêu quái. Cái mà khi mà cái tâm thần nó mất trí rồi đó, nó kỳ cục vậy đó. Nhìn thấy cái bóng ở trong thì thấy nó có con mắt, nó có lỗ mũi, nó có miệng rồi đẹp, có lỗ tai, có tóc này kia. Còn hồi đó giờ sao mà mình cái đầu mình không có gì hết, không có mình tâm mưu là đâu có ai mà thấy được mặt mũi mình. Thế là tự cho rằng mình hồi đó giờ là yêu quái. Bây cái đầu bấy lâu nay cho là đồ yêu quái, vì anh chẳng thấy được mày mắt mặt mũi đẹp đẽ như cái mặt ở trong gương. Rồi chàng ta kinh hãi phát điên ôm đầu chạy quảng. Câu chuyện này hết sức thú vị. Thế lâu nay ông nghĩ thế nào? Chàng Diễn Nhã Đạt Đa do nguyên nhân gì bỗng dưng phát điên ôm đầu chạy quảng? Ông tìm thử nguyên nhân coi sao ý ông như thế nào, nguyên nhân gì mà phát điên mở đầu dạy quản như thế. Và nếu ông muốn hỏi nguyên nhân nào để sinh ra phiền não vô minh mà ông yêu cầu Như Lai chỉ dạy hồi nãy đó, thì bây giờ ông tìm ông chỉ cho nguyên nhân nào mà chàng Diễn Nhã Đạt Đa chê cái đầu mình quản hốt rồi phát điên rồi ôm đầu quản chạy. Ông tìm có nguyên nhân nào? Mà tôi cho tâm nghĩa điên chứ không không có cái duyên cớ gì khác. Tâm nghĩa điên không có duyên cớ gì khác. Chẳng có cái duyên cớ là do màu sắc xanh vàng đỏ trắng gì làm cho người đó điên. Chẳng có cái duyên cớ là do cái gì đó dài ngắn rộng hẹp vuông tròn gì làm cho người đó điên. Mà người đó là tự nhiên như là phát điên vậy thôi. Phật bảo này với Lâu Na, cái tấm giác thì còn đầy sáng suốt màu nhiễm từ xa xưa lẫn nay, không có lúc nào tạm vắng ở trong ông. Cái chữ tạm vắng nó hay vô cùng. Cái tấm giác minh tròn đầy sáng suốt màu nhiễm của mọi người, trong đó kể cả của Như Lai cũng thế, không có lúc nào tạm vắng ở trong ông. Chứ đừng nói là vắng, tạm vắng cũng không có. Còn cái vọng hả? Nó gọi là vọng thì làm sao lại có nguyên nhân? Đấy. Nếu có nguyên nhân thì nó là thật chứ sao gọi nó là vọng được. Cái này mà thiền định đi các vị ơi. Kinh Bát Nhã nó Bồ Đề Tát Đỏ Y Bát Nhã Ma La Mật Đa Cố. Tâm vô quá ngại cố. Mơ khủng bố hiển ly điên đảo, mộng tưởng đó, chú kính giết mà. Nó mộng mà, tất cả những cái mộng và cái tưởng đó đều là không thật. Tưởng là những cái sự phân biệt thương ghét vui mừng hàng ngày này là tưởng. Nó cũng không có thật. Còn cái mộng là cái mà vui mừng buồn giận thương ghét sợ sệt ở trong chi mau. Còn cái mà cũng vui mừng buồn giận thương ghét sợ sệt ở bên ngoài thì gọi là tưởng. Còn cái mà vui mừng buồn giận nó nhất sợ sợ trong cái mau là mộng. À, mà Bồ Tát mà vì sao lìa được mộng và sao lìa được tưởng viên đạo đó. Cho nên được cứu cánh Niết Bàn, Bồ Tát vẫn ở trên mặt đất này mà có Niết Bàn. Cho nên vọng thì làm có nguyên nhân mà đòi chửi, phải bảo chửi nguyên nhân. Cứ như bây giờ đây là đại chúng là hiện giờ cái tâm đất gì ăn làm mát mẻ đây nè, bây giờ ai nói cái gì sốc ốc một chút xíu, gọi là mình gọi là sốc ốc đó. Chứ thì thật có câu nào mà nó sốc với cái ốc gì đâu. Nhưng mà do cũng biến cái thể chất mình nghe ta nói dường như sốc ốc chút làm các gì nói giận liền là có thể là loài à, loài vô mặt nhau á. Và có thể bị thương tích rồi là công an làm nhân bản vân vân ha. Thế là các vị tìm cho cái mộng nó ở đâu. Mộng là không có nguyên nhân. Mà tại vì là mình chấp ngã và chấp pháp. Và nó sinh ra nó phát xuất từ cái quan niệm mà gọi là biến kế sở chấp. Cũng là nói mà mình nghe là nói đó là quan là nói nó sốc ốc mình. Nó vậy đó. Còn cái người mà cái bên đó là ta nghe là cũng là nói đó mà ta nghe lại không có sốc ốc người ta. Thế thì là nó phát xuất từ cái chấp mắt của mình và người. Có nhân và có nhân và tốt. Có ngã nó sanh ra. Thế thì là vọng không có nguyên nhân. Mà giá như cái người mà bị người ta nói cái lời mà mình cho là sốc ốc đó ha, mà mình bình tĩnh một chút đó mà mình nhớ họ thế nè, là mình nói rằng là thị phi vô thiệt tướng tất cánh động thành không. Cái thị cái phi này nè, cái ngôn ngữ này nè, cái nó có cái tướng chân thật, cuối cùng rồi lúc đó rồi nó trở thành không thôi. Trường đoạn gia gia hữu mà duyên lương xứ xứ đồng. Cái dở cái cơ này là nhà nào cũng đều có. Cũng như cái sự mà cái khí hậu nóng nát ở chỗ nào cũng đồng giống nhau vậy thôi. Cái này là giác ngộ được thì là cái mà đau khổ đó nó tự nhiên nó mất. Cái vọng mà nó sinh ra sự bìa buồn thì đau khổ nó tự nó mất. Đấy cái cách tôi là vậy đó các vị à. Tôi là vậy đó. Chứ không có cái gì khác. Mà mình mà chinh phục được, mình biết được cái vọng, mình quá giải được cái vọng nhiều thì mình an lạc nhiều, mà mình quá giải được cái vọng ít thì nó an lạc ít. Chứ không có cái gì khác, không có gì xa xôi lắm mà cũng có gì khó khăn lắm. Nhưng mà phải nói là khó lắm. Những cái điểm này nó hay dữ dội đó. Nhưng mà nó khó làm từ vật. Đã gọi là vọng thì làm sao có nguyên nhân được. Nếu có nguyên nhân thì sao gọi là vọng? Lý luận kinh khiếp không? Nếu nó có nguyên nhân thì nó có cụ thể thì nó là thật chứ sao gọi là vọng được. Cũng như nó gọi là mộng, là chim bao thì là nó có thật. Và nó cũng có nguyên nhân nữa. Vì nếu nó có nguyên nhân thì nó cũng là mộng thì cái đó là vốn là thật rồi. Mà nó thật thì ai gọi nó là mộng? Mộng tưởng tự xây dần làm nấn cho nhau, từ cái mê này nổi thêm cái mê khác, tích lũy qua số kiếp như vi trần. Cho nên dù Phật chỉ rõ mà ông hãy còn chưa biết trở về. Đấy cái chữ trở về đó, tức là hoài đầu hồ đầu thị ngạn đó nha. Thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lớn mộng, hồi đầu thị ngạn nguyện thiên bối diệt chức đàm hoa. Cái việc đời này ôi nó như cuộc trời vậy. Nó phải với ơn thua, nó là đủ thứ nguyên nhân của mọi khổ đau mà. Nhưng mà cái người nào mà hồi đầu thị ngạn biết hoài đầu trở về thì mình trở về với cái chân tâm thường trú Thì có lẽ tâm tịnh mình với cái bản thể như là cả tâm tịnh của mình đó, thì mình được an lành liền dài. Cho nên như ai chỉ rõ mà ông hãy còn không biết quay về. Cho nên cái chữ quy cũng là cái nghĩa quay về đó. Hồi đầu thử nhãn chữ quy là trở về, chữ ý là nương, tức là nương tựa để quay trở về, cũng tức là chữ hồi đầu. Nó giống như là cái những ngọn hải đăng ở ngoài biển tàu, ở các nơi mà trên biển người ta làm đó mà. Để cho cái người mà thủy thủ đi mà nhìn biết cái ngọn hải đăng đó, luôn luôn là phải nhìn những cái hải đăng đó mà ấn định cái đường đi của mình, để có cái cơ hội mà hồi đầu, để hoài đầu á. Còn nếu mà đi biển biết mà không hề thấy được cái hải đăng nào, có nghĩa là mình đã đi lạc hướng hết rồi đó. Cái nhân của mê do mê mà tự có. Biết được cái mê không có nguyên nhân thì cái vọng không có chỗ ra sanh. Cái mê không có nguyên nhân là do vọng mà nó sanh ra. Thế thì cái sanh còn không có, còn đem cái gì để làm cái việc? Cho nên đối với Đức Phật không có gọi là việc. Việc vọng, việc mê, việc ngu minh gì hết. Đối với Phật đây là không có việc. Bây giờ là mình bắt đầu mình tu thì giáo lý tiểu thừa, mình gọi là mình phải ráng mà mình trừ việc vô minh. Nếu mà các vị mà nói rằng còn trừ việc vô minh, đó là mình tu còn thấp thực. Tu mà còn cố ý việc vô minh là thấp thực, cố ý trừ thì não là thấp thực. Tuy nhiên là mới bắt đầu tu là phải làm vậy, phải gọi là việc, phải gọi là trừ. Chứ còn đây nè, vô minh, việc vô minh tận, không có vô minh và không có cái tiêu diệt vô minh cho hết, không có. Nếu chỉ vô lão tử, việc vô lão tử tận, cho đến không có cái người tu qua, người ta phải không có cái vấn đề là sanh già bệnh chết, không có quan trọng gì hết. Không có cái sanh già bệnh chết ưu bi khổ não, cho nên cũng không có cái gọi là tiêu diệt hết cái sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não. Bởi vì là cái nhìn giải thoát cái duyên sinh như quyển rồi thì có cái gì mà sanh thật đâu để mà lấy cái gì mà diệt thật chứ. Cho nên họ phải bắt nhã là nó khơi sâu vô cùng. Các vị thấy có sanh thật, cho nên các vị mới thấy là cần phải diệt nó thật. Các vị thấy cái niềm não vô minh là cái mà nó làm cho các vị đau khổ vô cùng, cho nên các vị phải dùng diệt mà diệt nó. Còn ở đây hả, với Phật nhãn, với tuệ nhãn của Bồ Tát, với Phật nhãn của Phật ha, giảng pháp duyên sinh như quỷ mà biết nó đã từ lâu rồi, cho nên không có gì đáng nói, càng không có gì để gọi là giết lại với từ. Vì vậy mà các vị nhớ rằng ông Di Ma Cật hỏi với tôi, chúng tôi đã trình bày cái pháp môn không hai trên đường tu tập rồi, vậy yêu cầu ngài trình bày cái pháp môn mà ngài thành tựu được trong cái vấn đề nó con bất nhị không hai đó, yêu cầu ngài trình bày. Bồ Tát Di Ma Cật ngồi lặng thinh, không có câu gì để nói. Bởi vì là các vị có ghét, có thương, có vui, có mừng, trà trộn lẫn nhau, cho nên các vị mới trình bày rằng hồi đó tôi ghét chị này, rồi sao chị này đó, sao rồi tôi quay lại tôi không phải chị này, không phải xấu. Cái bữa đó cái tôi đi Vũng Tàu, cái trời ơi, mua cái gì, chỉ mua chỉ đãi tôi hết trơn hả. Thế rồi hồi trước tôi thấy chị này tôi ghét, mà bây giờ tôi hết ghét rồi. Còn cái ông kia cũng vậy, đi đâu tôi thấy ổng dần, tôi tưởng là ổng hồi đó là ổng là be he, nhưng mà giờ ổng phải, cái là ông này á, ổng thấy ai mà thích nặng nề gì đó là ổng giúp dùm hết trọi trơn, thành ra giờ tôi không còn ghét ông đó nữa. Lại bởi là cái mình là do cái tình cảm mình nghĩ lợi sai trái mà. Còn với Phật nhãn và Bồ Tát nhãn đó hả, không có gì trước khi ghét rồi bây giờ thôi. Không có lựa trước khi nói xấu, bây giờ nói tốt. Là vì người ta biết rằng là hồi trước kia người ta cũng không có đặt cái vấn đề là yêu cầu cái người đó tốt hay xấu đối với mình. Mà còn tất cả việc làm của người ta đó thì là dưới mắt của Bồ Tát á, nhất cử nhất động đều là cái chuyện bình thường của mọi người mà không bao giờ đặt cái quan niệm thương ghét gì. Cho nên bây giờ hỏi cho ông trình bày cái cách mà ông làm sao mà ông không còn ghét người ta. Chúng tôi trình bày rồi, tôi là do hồi đó người ta nói xấu tôi, giờ ta hết nói xấu, tôi thương. À, tôi hết ghét. Người này nói hồi đó tôi nghĩ lầm cho ông nọ, bây giờ tôi hiểu là ông này là không phải là người xấu nữa, cho nên tôi hết ghét. Đó là tại vì các vị có cần có ghét. Còn các vị hỏi tôi vậy, tôi tại vì sao mà là tôi nói về cái lý do tôi không ghét mọi người. Lấy gì tôi nói? Tôi có thương ai hồi nào đó. Thì bây giờ tôi cũng đâu có ghét ai hồi nào đó. Vì tôi biết rằng tất cả mọi người là ai làm mới ăn mà. Nhà mới ở mà có thương quan gì cuộc đời tôi đó. Cho nên không hề đặt vấn đề thương một người nào. Vì vậy cho nên bây giờ các vị mà yêu cầu tôi bảo tôi nói là tôi vì sao mà tôi không ghét mấy người. Lấy gì tôi nói? Không có gì để nói. Bồ Tát là vậy đó. Mình giải thoát như vậy từ lâu rồi. Không có cái vấn đề mà phải quá giải được vật trời gì hết. Không có vấn đề đau khổ. Rồi bây giờ hết đau khổ, không có. Nhìn giải pháp vô sinh như quyền. Cho nên không có vấn đề để nói. Vì cái chỗ đó mà Bồ Tát Di Lặc đã hỏi. Cái câu này trình bày này không có cái gì để trình bày. Ta không hề bao giờ có vô sinh nhất. Bây giờ anh bảo tôi nói cái nguyên nhân nào tôi thương, rồi bây giờ anh nói cái cách nào mà tôi hết nhất. Là sao tôi nói được? Cái đạo lý đó nó hay lắm, các vị nghiệm lại cái chỗ đó. Nghiệm lại cái chỗ đó, các vị mới nắm được cái tư tưởng của ông Di Ma Cật. Vì sao mà mình ngồi nín thinh không trả lời mà Bồ Tát Văn Thù lại vỗ tay khen ngợi, tuyệt diệu. Như vậy mới gọi là chân thật thể nhập cái pháp môn công hai. Cái nhân của mê do mê mà tự có, biết được cái mê không có nguyên nhân thì cái động không có chỗ ra sanh, thế thì cái sanh còn không có, còn đem cái gì để làm cái việc. Giả thử có cái việc đi nữa thì việc để rồi việc cái gì chứ. Không có việc, không có gì để việc. Đã tất cả ta hiểu là những cái thứ như pháp như mộng, như biển, như bào, như ấm, như lọ, như điện. À, Bồ Tát nhìn vào pháp như chim bao, như bọt nước, như mùi thơm, như điện chất, như hành bóng, cặp tròn. Nó biết cái giả quyển như thế. Thế thì là ai lại ra sức mà đi đấu võ với những cái hình ảnh giả quyển kia? Ai lại ra sức dần cánh bông, đội kia những cái mà mình thấy ở trong mộng, trong quyển, trong bào, trong ảnh đó? Mà giá như có muốn dòng gánh là bồng ấm binh đội gì cũng không có cái gì để binh chứ mà. Vì vậy mà nên cái việc để việc cái gì. Thế là na người được bả bộ đề nếu như người cảnh giấc kể chuyện trong chim bao. Những đoạn này của nó hay từ chữ. Người được bả bộ đề nếu như người cảnh giấc mà kể chuyện mộng ở trong chim bao. Vì vậy mà Như Lai nói rằng là Như Lai chứng quả vô thượng Bồ Đề không thật mà cũng không hư. Hỏi rằng thật, ông có được cái gì đó? Không có được cái gì cả. Cũng như hồi nãy mà nằm mộng là thấy những cái ác mộng hải hùng vậy. À, bây giờ thức dậy, bảo rằng là ông chỉ cho tôi cái con cọp mà hồi nãy nó dồ ở trong sân ba đó. Là sao chỉ được? Hồi nãy nằm trong cái giường đó mà nằm mộng thì thấy cái cọp dồ. Thấy có những cái thằng ăn cướp nhưng dân chúng ta tấn mình la oai quái. Nhưng mà bây giờ cũng cái giường đó mình tỉnh mộng rồi thì nghĩ làm sao mà chỉ cái thằng ăn cướp hồi nãy được chứ. Làm sao mà chỉ con cọp nó dồn mình hồi nãy được. Để cho ai đó có bắt giùm cũng không bắt được mà. Bởi vì nó có đâu mà bắt gì, nó là mộng mà. Cho nên cái người chứng đạo Bồ Đề rồi không có chuyện gì quan trọng. Nếu là người tỉnh giấc kể chuyện trong chim bao. Chỗ này nó hay làm sao đâu. Vì vậy mà lô sân dân vũ chiếc gian trừ dĩ đáo kim đan hạnh bất tiêu đá dĩ hoàng lai vô được sử mà lô sân dân vũ chiếc gian trừ non lo sống chết cảnh năm thơ chưa đến lòng ai chẳng hận mơ một đến lại rồi không chi lạ vẫn là non lo sống chết vẫn năm thơ. Nghĩa là cái chuyện mà tu hành thành đạo rồi cũng như chưa thành. không có gì khác không hết. Cũng người đó cũng cảnh đó vậy, nhưng mà bây giờ vấn đề là bây giờ không có bị những cảnh nó chuyển. Giống như cái người nằm ngủ trên cái giường của mình đó, cũng giường đó thôi, nhưng mà tỉnh rồi thì cái cơn ác mộng cọp chụp người ăn cướp kề súng vô mặt để đòi vàng bạc không còn nữa, chứ cũng trên cái giường đó thôi. Tỉnh rồi thành đạo là vậy đó. Ở trong mê thì còn thấy có vui mừng buồn giận khổ vui thương ghét. Tỉnh rồi thì cái vui mừng buồn giận khổ vui thương ghét nó trở thành như đồ quyến giả, không có gì đáng kể. Tự nhiên nó gọi là thành, gọi là thành bồ đề, gọi là được niết bàn vậy thôi. Thật cái đạo này tu dễ lắm, không có đòi cái gì khó. Nó chỉ cần mở nơi để mình phát huy, mình cho nó hiển lộ cái niết bàn tự tánh của mình, cái bồ đề tự tánh của mình, chứ không cầu, không nguyện, không gian, không sinh, không lễ lục, không tìm kiếm ở đâu xa. Tâm nguyên cái người được đạo bồ đề, nếu như người tấm dứt kể chuyện trong chim bao, tâm như ghi nhớ rõ ràng, nhưng không có lấy vật trong chim bao ra được. Hẹn chi cái mơ nếu không, không nhân, không gì cả thì tìm sao, tìm cho nó có cội nguồn, thì làm sao mà tìm cho nó có cội nguồn? Câu trả lời hết sức. Nhưng cái niên không làm dưỡng ngã, đâu có nguyên nhân tự sở đầu mình mà bỏ chạy. Phía điên thì cái đầu cũng vẫn là cái đầu của anh vốn có. Lúc điên loạn cũng không gì vậy mà anh tạm mất cái đầu. Ồ, cái chữ tạm mất. Khi anh tỉnh anh điên rồi thì cái đầu của anh là vẫn cái đầu vốn có. Còn còn trong, trong lúc anh điên cũng không gì lúc anh điên mà tạm mất cái đầu. Trong lúc làm phàm phu chúng sanh nhiều đau khổ tràn ngập, không phải vì vậy mà cái thiền não vô minh đó nó có thật đâu. Và cái lúc mà trong lúc thiền não vô minh đau khổ tràn ngập, không vì vậy mà cái tâm thanh tịnh sáng suốt vốn có của mình tạm mất trong một phút giây này. Kinh này là kinh tuyệt vời như vậy. Nói như là đọc cái này đó, phải thấy nó sâu sắc như vậy mà nó mới có giá trị. Khi hết duyên thì cái đầu cũng vẫn là cái đầu của anh vốn có. Lúc duyên loạn cũng không vì vậy mà anh tạm mất cái đầu. Thế là mà tính của cái vọng là như vậy đó, làm sao mà tìm có nguyên nhân? Anh chỉ cần đi một vòng tương tục của ba cái thứ thế gian, nghiệp quả và chúng sanh. Ba cái thứ ở trước đó, thế gian tương tục, nghiệp quả tương tục, thì chúng sanh tương tục, mình học ở đoạn trước đó. Ba cái duyên nó đã chặt đứt đi thì ba cái nhân chẳng có cơ sở để mà sanh. Bây giờ cái tính điên cuồng diễn ngã đạt đa trong tâm ông tự hết, hết tức là bồ đề. Cái chân tâm trong suốt khắp cùng pháp giới xưa nay không do ai cho mà tự được. Mấy câu này hết ý. Cái tâm trong sáng của các ông nó trù biến pháp giới đó, bây giờ không ai cho hết á mà các ông tự được thôi, coi như là hồi đầu là thị nhãn thôi. Chẳng cần tôn chính ngọc ngằn bất giả lôi thôi. Và cái chuyện mà tu chứng mà nói là có tôi có chứng cực như thế này khổ như thế kia đó, chỉ bằng bất bả lôi khôi chứ không có quan trọng gì hết. Đừng có nói tu, đừng có nói chứng gì hết á, anh không có chứng gì hết á. Hồi nãy anh nhớ là anh nằm trên cái giường nệm ấm chân em mà, chẳng qua là vì lúc đó anh mê, anh thấy cọp vô anh thấy con cướp này mua súng vô trong lỗ tai anh, và anh sợ hãi vậy. Rồi bây giờ anh tỉnh dậy thì tới khi cái cọp giò cái thằng ăn cướp đem vô chúng nó không còn nữa, lần tự anh nằm trên đó anh vui sướng thôi. Chứ có gì đâu mà anh phải nhọc nhằn vất vả, anh chầu anh nguyện anh gian chứ gì đâu, không có vấn đề. Hồi nãy anh khổ là tại vì anh mậm, bây giờ anh không rước trên cái nhiều đó là anh tỉnh mậm, chứ có vất vả vô thôi gì đâu, đừng có nói lộn xộn. Do chỗ đó thì nên tôi nói với đại chúng rằng là chúng ta tu hành ha, mà bình thường đừng có khoe khoang mình tu hành gì hết thì mới gọi là người tu hành mới đi sâu vào đạo. Thật sự có tu gì đâu, ví dụ như không sát, không đạo, không dâm, không vọng ngôn, không ỷ nữ, không uẩn thiệt, không ác khẩu, mà nói chung là ba nghiệp của mình mà làm đó nè, thì nói lành là nói lành dễ thôi, chứ gì thật có lành cái gì. Hồi đó nhân cho ta tính bổn thiện mà, hồi cha mẹ mình sinh ra đó mình đâu có biết nhớ ai, rồi cha mẹ mình đưa một miếng giấy vàng cũng chơi để lát dục, rồi đưa một miếng thao, miếng đồng, miếng thao vàng chơi hồi cũng cầm dục, rồi đưa vàng cũng cầm dục, rồi đưa vài cục sỏi cầm chơi rồi cũng dục, rồi đưa kim cương như là 82 cũng cầm dục. Thế thì bây giờ mà nếu mà mình có không tham, như thế thì là mình trở lại cái tấm bổn thiện của mình chứ có cái gì đâu mà gọi là tu hành mà khoe khoang mà khoác lác chứ. Cho nên cái chỗ đó nó tuyệt vời của đạo Phật, mà nói ít có người nghe được chứ không dễ đâu. Người nào phát tâm mà đòi tu thì chí cốt không lại lực gian sinh, không hành hạ thân thể, cầu nguyện sao đêm sao hôm thật quốc không ăn thua gì. Nhưng mà nói như vậy là nói, chứ tôi xin nhắc lại là Đức Phật thuyết pháp có tứ tất đàn, nói cho những người sơ cơ ta mới phát tâm tu thì phải bảo người ta cầu nguyện Phật Bồ Đề Bồ Tát gia hộ người ta mới an tâm, chứ bảo người ta tự độ người ta chưa hiểu giáo lý mình lấy gì mà tự độ được. Mà cái tập quán muôn đời trên thế gian này đạo nọ nó nhiều lắm, luôn luôn người ta khuyên những người đệ tử của mình là gửi gắm tâm hồn lên một cái đấng siêu nhiên để nhờ sự hộ trì, nó làm cho người ta an ủi được cái tâm hồn, cũng như cái người mà thần kinh căng thẳng uống thuốc an thần, mặc dù là thuốc an thần không phải là thuốc trị bệnh nhưng mà nó cũng làm dịu bớt cái thần kinh, gửi gắm tâm hồn cho các đấng thần linh, nó không đem lại cái sự giải thoát giác ngộ lâu dài nhưng mà nó cũng là một cái chỗ nương tựa của những tâm hồn yếu đuối. Chẳng cần phải tu chứng nhập nhằn đất giả lâu thôi, ví như người có hạt như ý châu trong vạt áo mà không biết không hay, gần suốt cuộc đời tha phương cầu thực cùng khổ lang thang, bỗng có người thiện hữu phát hiện chỉ hạt châu cho, bây giờ người cùng khổ trở thành giàu có nhất đời, ngồi gẫm lại nửa đời lưu lạc tự hận cho số kiếp giải khờ, thì ra nguyên lý châu không phải từ ngày ai đem đến. Trời ơi, cái đoạn này hay dữ lắm. Nguyên lý châu trong vật áo mà đi lang thang, người khờ khảo đi lang thang cầu thật tha phương cầu thật, bây giờ phát hiện ra để ra giàu giết cùng với đỉnh, thì ra đâu phải là ai đem đến đâu, nó có sẵn từ lâu rồi mà. Hết giờ. Chúng thành ngõ đen bề